This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ba làm gì mà ngồi thẫn? Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Cứ thú vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều cái số màu đỏ, chỉ có một vài con số màu xanh. Dow Jones thì đã giảm 23 điểm, con số hiện tại là 18.073 điểm. Và trong khi đó thì Nasdaq lại lên 4 điểm, con số hiện tại là 4.952 điểm. SP500 thì giảm 2 điểm, con số hiện tại là 2.100 điểm. Thì nốt 15 là 1.87%, dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng, nhưng mà hiện tại bị gần 1 đồng. Hiện tại thì cái chỉ số dầu thô cũng rất là cao là 43 đồng 32 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm nhẹ 2 đồng 15 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.252 đồng chẳng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.62%, tuần rồi cao nhất là 3.60%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.75%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.325 đồng, bán ra là 22.425 đồng. Vàng thì mua vào là 33.420.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.480.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì như mọi thường thứ năm thì Dũng gửi đến quý vị những bản tin về thất nghiệp của Hoa Kỳ trên toàn quốc. Và đó tuần lễ vừa rồi chấm dứt vào ngày 16 tháng 4 thì con số thất nghiệp đã giảm thêm 6.000 người nữa, chỉ còn có 247.000 người. Và theo như Bộ Lao động đưa ra thì đây là con số thấp nhất kể từ tháng 11 năm 1973. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến chiếc xe Volkswagen là chiếc xe VW. Chúng ta biết chiếc xe này cả năm qua rồi đó, nó đã bị tai tiếng rất là nhiều vì cái gian lận, cái emission, tức là cái khói thải, nó làm cho ảnh hưởng môi trường của Hoa Kỳ, đặc biệt về tiểu bang California. Thì theo như người đứng đầu của hãng xe Volkswagen thì họ nói rằng họ sẽ đưa ra quyết định là mua lại khoảng 500.000 cái xe Volkswagen mà chạy bằng dầu đó, quý vị, mua lại hoặc sửa lại, vì họ cho biết rằng cái software nó sophisticated, tức là nó rất là tinh tế, vì thế họ muốn có thể sửa lại hoặc là thay thế lại cái bộ mới, hoặc là họ mua lại cái xe, và trong đó là khoảng 500.000 chiếc có thể mua lại, và xe là dạng 2.0 lít dạng của chiếc xe chạy bằng dầu. Và theo như cái tòa án của liên bang ở San Francisco đã phán quyết rằng có thể họ quyết định là cho phép VW, tức là Volkswagen, mua lại hoặc sửa lại khoảng 500.000 chiếc, cái thú vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin phải nói là bản tin này nó đã nóng hổi vào những ngày qua. Có nhiều trang mạng truyền thông hầu hết nói về cái đồng Mỹ Kim 20 và 10 đô la. Trước đây thì có nhiều cái thông tin rằng tờ 10 đô đó là ông Andrew Jackson có thể bị thay thế bằng một người phụ nữ da màu, nhưng mà không biết người nào. Nhưng mà sau đó thì họ biết rằng bà Harriet Tubman, thì trước đây thì họ nghĩ rằng cái tờ Mỹ Kim 10 đô đó sẽ thay thế bằng người phụ nữ da màu. Nhưng bây giờ thì theo như ông Jack Lew, Bộ trưởng Tài chánh, thì ông nói rằng không phải tờ 10 đồng nữa, nhưng mà tờ 20 đô. Thì tờ 20 đô này có thể trong tương lai sẽ thay thế. Rồi trong cái tờ 10 đô thì ông Hamilton vẫn đứng đó, và tờ 20 đô ông Andrew Jackson sẽ bị thay thế. Hai cái người này có hai cái background hoàn toàn khác nhau, thưa quý vị. Ông Andrew Jackson là người chủ của một số người nô lệ, trong khi đó thì bà Harriet Tubman là người nô lệ, mà bà qua đời năm 1913 ở tuổi 91, và bà là nhà hoạt động nhân đạo chống về cái chế độ nô lệ của người Mỹ gốc Phi. Rồi chúng ta biết rằng bà cũng đấu tranh rất là mạnh mẽ để lấy lại được cái quyền bầu cử cho người phụ nữ. Và trong những ngày sắp tới đây, chúng ta thấy cái tờ Mỹ Kim, 20 Mỹ Kim chứ không phải là tờ 10 đồng nữa, sẽ có hình của người phụ nữ da màu, không biết đến khi nào họ sẽ cái đồng này. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến dãy gọi là thức ăn nhanh về Yum Brands. Cái Yum Brands này thì chúng ta biết họ làm một cái làm chủ nhiều cái nhà hàng khác nhau, trong đó có KFC, rồi Taco Bell, rồi Pizza Hut. Theo như cái con số gọi là cái đưa ra thống kê đưa ra đó, cái báo cáo mỗi quý đó thì họ nói họ lời rất là nhiều, lên đến 8%, và đặc biệt những cái business này ở nước ngoài và nhắm vào Trung Quốc. Phải nói là riêng về cái quý chấm dứt vào 19 đây tháng 3 đó là quý 1 đó, họ đã lợi nhuận lên đến 391 triệu Mỹ Kim. Và so với năm ngoái thì họ lời là 362 triệu Mỹ Kim. Con số này nó tăng lên theo mỗi tam cá nguyệt. Cái lý do thì chúng ta cũng đã thừa hiểu, vì người Trung Quốc đó cũng giống như người Việt Nam, hay là nước Trung Hoa, hay là nước Việt Nam cũng vậy. Hiện tại bây giờ, cái thức ăn hoàn toàn là 99% là độc hại rồi, cái thưa vị, chứ phải là 50 hay là 70, mà 99%. Vì thế, người Trung Quốc mà đã có tiền rồi đó, thì họ nghĩ rằng trong tâm tư, tư tưởng của họ đó là đồ ăn ở Mỹ là tốt hơn. Họ làm ra tiền, thì tại sao họ phải ăn cái lương thực tại quốc gia của họ? Thì hiện tại bây giờ thấy là người Trung Quốc có tiền, họ thích đi ăn những cái cửa hàng mà nhờ thức ăn của Mỹ như là KFC, Taco Bell, Pizza Hut, uống cà phê là phải uống cà phê Starbucks. Tức là những cái mặt hàng nào mà từ Mỹ. Trong khi đó Việt Nam cũng vậy. Việt Nam chúng ta đi ăn McDonald's hay là ăn Pizza Hut hay là ăn những cái cửa hàng thức ăn nhanh của Hoa Kỳ đó. Thì thật sự ra người giàu có mới được, còn người bình bình thì không thể nào vào ăn được. Thì Trung Quốc giống như hiện tại bây giờ. Đồ ăn của Hoa Kỳ bán như tôm tươi vì họ rất là quan ngại về lương thực chính quốc gia của họ. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến McDonald's. Tiến Dũng vừa nói McDonald's thì có bản tin nói về McDonald's ngay. Quý vị đặc biệt về có con em nhỏ hoặc là con em tuổi 16, 17, 18 đó, hay là chính cá nhân của quý vị cũng nên cẩn thận. Bản tin này đã làm cho nhiều người rất là giật mình. Đã xảy ra ở Arkansas. Một người thanh niên 18 tuổi, vừa bước qua 18 tuổi, đi vào cái tiệm McDonald's và anh này order một cái ly nước lạnh. Thì chúng ta thường đi vào những cái tiệm thức ăn nhanh đó, chúng ta uống nước ngọt thì họ sẽ bán xong rồi họ đưa cho chúng ta một cái ly. Nhưng đôi khi chúng ta không uống nước ngọt, chúng ta chỉ uống nước lạnh, họ cũng đưa chúng ta một cái ly trắng, ly bằng foam, ly bằng foam trắng đó quý vị. Thì quý vị lấy cái đó để mà uống nước lạnh bình thường. Nhưng mà anh chàng này không có lấy để mà uống nước lạnh, anh lại uống soda, tức là uống nước ngọt. Và điều này đã làm cho cái người quản lý của cái cửa tiệm McDonald's ở Arkansas gọi cảnh sát, và cảnh sát đến bắt anh chàng này và đã giáng vào cái tội đó là robbery. Một cái tội này ở thực nếu tính ra đúng là tội hình sự chứ phải là dân sự bình thường, criminal. Và khi mà cái tội này rồi đó thì sẽ có cơ may để đếm lịch trong nhà tù. Vì vậy thì có nhiều khi Tiến Dũng thấy có những người, đặc biệt có một cái trường hợp đã xảy ra ở Philadelphia mà Dũng biết người đó dẫn một đứa con đi bình thường đi vào cái chợ, đứa trẻ chỉ vô tình ăn cái cây kẹo chocolate phân nửa rồi bỏ vào túi xách người mẹ. Khi người mẹ đi ra rồi đó thì nhân viên an ninh đến bắt cái người mẹ đó, nói rằng bà đã ăn cắp cây kẹo. Thật sự ra khi coi cái video lại thì đứa trẻ đã cầm cái cây kẹo ăn rồi cắn rồi bỏ vô, nhưng mà bà cũng đã bị phạt hành chính, cái lý do vì không quản lý con em mình. Vậy thì vị nên nhớ, chúng ta đi với con em nhỏ thì chúng ta thiết là cẩn thận. Khi em lấy nước hay lấy đồ ăn trong chợ đó, cái chuyện đó rất là đơn giản, nhiều đứa con nít bỏ qua không sao. Nhưng với một cái trường hợp nào đó thì người ta muốn ghép tội một người nào đó thì điều đó chúng ta không thể chạy tội được. Vì nên cẩn thận khi mà có con em nhỏ, ngay chính cá nhân những đứa trẻ trong nhà mình nghĩ rằng làm điều đó là khôn ngoan, nhưng coi chừng chúng ta sẽ vướng vào những cái tội như là anh chàng nói trên, anh Cody Morris đã vi phạm tội vì robbery, chỉ uống ly nước ngọt thay vì phải uống nước lạnh, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Uber. Quý vị thường thường dùng Uber thì chúng ta cũng đã biết phải cái trận chiến này nó sẽ liên tục xảy ra. Trước đây thì hãng taxi họ đã thua lỗ một cách nhiều người chạy taxi phải chuyển qua chạy Uber. Cái lý do vì Uber vừa rẻ vừa tiện vừa lợi, và lẽ nữa chúng ta chỉ cần gọi là khoảng tích tắc vài phút sau là có chiếc xe ngừng đó chở chúng ta đi đến nơi, mà giá chỉ ít hơn phân nửa chúng ta dùng taxi. Nhưng bây giờ không phải taxi không, mà trận chiến của Uber đã xảy ra với lại xe rental car. Trước đây thì những người đi về travel hay những người đi về business trip, tức là đi về đi công tác đó, thưa vị, họ thường dùng taxi nhiều hơn hoặc là dùng rental car, mướn xe để mà họ reimburse. Nhưng bây giờ Uber đã take over. Chúng ta đi thấy Uber everywhere. Theo những con số đưa ra, và khoảng 9 triệu cái receipt của những người đi travel, những người đi đi travel cũng như đi business trip đó, đi về công tác đó, thì 43% những người này trong cái 9 triệu đó là dùng chiếc xe Uber. Trong khi đó thì 40% còn lại chỉ dùng rental car mà thôi. Và chúng ta thấy mỗi ngày như vậy thì Uber đang bắt đầu take over từ taxi cho đến rental car. Và cái dùng mà Uber này rất là dễ, quý vị nào muốn xài thì đơn giản vô cùng, thưa quý vị. Chúng ta cần download cái app vô đó, để cái thẻ credit card vào, chúng ta thử xài thì nghĩ rằng cũng rất là tiện. Nhưng có một cái rủi ro là nhiều khi chúng ta cũng sợ cái người đàn ông đó chạy xe có đàng hoàng hay không. Như trước đây chúng ta thấy là có một người đã xảy ra tai nạn khi mà anh chàng ông này, chứ phải lớn tuổi rồi, cũng đã stab, tức là đâm một cái người hành khách của mình. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng nói về cái những cái cửa tiệm gọi là bán lương thực mà đứng the best của Hoa Kỳ. Thì theo những cái con số thống kê đưa ra thì the East Coast là đứng đầu, kế đến là Publix Supermarket và Trader Joe đứng thứ nhì và thứ ba. Và đây là ba cái cửa tiệm này đó đứng đầu Hoa Kỳ, và nó under là làm chủ bởi cá nhân một người nào đó, privately owner company, chứ không phải như corporation như Walmart và Target. Và hiện tại bây giờ đứng đầu là Wegmans, đứng thứ nhì là Publix Supermarket, Trader Joe Market, và đứng thứ năm là Aldi, và đứng thứ sáu là Costco, và đứng kế nữa thứ tám là Kroger. Nhưng mà all the way down, đứng cái số 15 là cái số hầu như là 15 chợ thôi à, không có hơn nữa, là Walmart, thưa quý vị. Đó là cái chợ tệ nhất hiện tại bây giờ. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Một cái ích lợi của Uber mà nãy mình cũng muốn nói thêm, đó là đúng là khi mà có Uber ra đời thì hình như là cái ước tính nó cũng giảm được khá là nhiều cái tai nạn lái xe do say rượu, phải không anh? Mỗi lần mà quý ông hay là uống rượu hay sao, hay nhậu nhẹt như thế nào đó, thì cứ gọi Uber là sẽ có người đưa về, hạn chế rất nhiều những cái việc mà lái xe do say rượu. Tuy nhiên quay về cái việc mà cái đồng đô la Mỹ đó anh, từ đó đến giờ mình cũng thấy phần lớn á, tiền giấy của Mỹ của mình á, đều in hình là tổng thống thôi. Tổng thống mới được in hình như George Washington hay là Abraham Lincoln chẳng hạn. Nhưng mà chỉ có hai cái ngoại lệ thôi, đó là cái tờ 10 đồng với cái tờ 100 đồng. Là hai cái người đó là không phải tổng thống nhưng mà cũng được in lên. Đặc biệt là cái tờ 100 đồng đó là cái ông gì đó, Franklin đó. Thì biết đâu trong thời gian sắp tới, như anh Tiến Dũng đưa bản tin đó, thì cũng sẽ có thêm một ngoại lệ nữa cho đồng 20 Mỹ Kim. Đó là sẽ có in hình một người phụ nữ da màu, đúng không anh?
Minh Nhung, nếu mà ao ước một người phụ nữ về tổng thống mà được in hình lên thì Minh Nhung cố gắng bầu cho bà Hillary Clinton thì có thể trong tương lai. Nhưng mà cái vụ Uber mà Minh Nhung nói, Uber đó, thì nói về cái chúng ta nhậu xỉn và chúng ta có thể gọi đó, thì thật sự ra quý vị, ở Dallas này đó, hay ở Texas này đó, thì chúng ta đi nhậu mà có lỡ sai đó, chúng ta không cần gọi Uber. Chúng ta chỉ cần bắt điện thoại gọi 911, là cảnh sát đến tận nơi chở chúng ta về tận nhà. Điều đó có thật 100% mà hoàn toàn chúng ta không tốn một xu nào hết đó. Mình Nhung nhớ nha, người mốt có xỉn nó đầu thì gọi cảnh sát đến chở đến tận nhà.
Vậy là anh Tiến
Tiến Dũng không có nghe lắm, vì nó bị
dạ vâng, bị và cái làn sóng bị như thế nào rồi. Và cảm ơn anh rất nhiều, hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, và cảm ơn quý vị và Tiến Dũng, và Minh Nhung không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.